trái cấm. Một người nông dân nghèo nọ có rất nhiều cỏ đã bị lên mốc. Thay vì vứt chúng đi, bác ta lại đem cho bò của mình ăn. Nhưng lũ bò thà chịu đói chứ nhất định không ăn thứ cỏ bẩn thỉu đó. Bác ta bèn trộn lẫn ít cỏ tươi với chỗ cỏ mốc đó và đem cho bò ăn. Lũ bò chỉ ăn chỗ cỏ ngon và chừa phần cỏ hư lại. Thế là chỗ cỏ mốc vẫn còn nguyên như cũ. Sau đó, bác nông dân để ý thấy có một điều rất lạ. Cho dù cỏ trong máng có đầy đến mấy, nhưng con bò vẫn hay thò đầu ra ngoài hàng rào kẽm gai để ăn cỏ từ bên ngoài. Thế là bác ta bèn để chỗ cỏ mốc ra ngoài hàng rào, ngay trong phạm vi mà lũ bò thò đầu ra ngoạm được cỏ. Chỉ vài ngày sau, lũ bò đã ăn sạch đám cỏ mốc đó một cách ngon lành. Tôi đã đem hình ảnh này ra liên hệ nhằm giúp một người bạn đang gặp rắc rối với chồng mình. Anh ta là một người tốt, nhưng chẳng bao giờ thừa nhận lợi ích của tôn giáo, ngay cả là việc thiền định cũng không. Cô ta nói rằng những bài giảng Phật Pháp ứng dụng chắc chắn sẽ có lợi cho anh ta, nhưng vấn đề là anh ta không thích nghe. Vì vậy cô ta phải nhờ tôi giúp đỡ. Dễ lắm. Tôi bảo cô cứ mua một trong các quyển sách của tôi mang về nhà, và khi gặp anh ta, hãy bảo anh ta đừng bao giờ đụng đến sách của cô. Hãy cấm tuyệt anh ta không được đọc nó. Và cô ấy đã làm như vậy. Dĩ nhiên là ngay ngày hôm sau, khi cô không có ở nhà, anh chồng đã suy nghĩ đại loại rằng tại sao cô ấy lại cấm mình đọc sách của cô ấy nhỉ? Thế là anh ta mở quyển sách đó ra và đọc câu chuyện đầu tiên, để rồi sau đó không dừng lại được nữa cho đến khi hết cả quyển sách. Còn bây giờ, tuần nào anh ta cũng đến tu viện của tôi. Thói bắt nạt. Ở đâu có sự phân chia cấp bậc, ở đó sẽ có những người cố tình tìm cách dọa nạt hay hành hạ kẻ yếu hơn mình. Ví dụ như ở trường học, công sở, thậm chí là ở các chùa chiền, tu viện, như trong câu chuyện sau đây. Hồi tôi mới tu tập năm đầu tiên, một hôm khi đang ngồi rửa cái bình bát và ống nhổ của mình sau bữa cơm trưa, một nhà sư lâu năm hơn tôi bèn sải bước tới chỗ tôi đang ngồi và lườm lườm nhìn tôi, hét lớn: "Ramavamso, thật là bẩn thỉu quá đi. Thầy không được lau bình bát bằng miếng vải chùi ống nhổ như thế. Thầy hãy thôi đi ngay lập tức." Thường thì những thầy tu mới phải tỏ lòng tôn kính đối với các bậc trưởng thượng, nhưng chuyện này thì thật là quá đáng. Rõ ràng vị sư đó đang tìm cách dọa nạt tôi. Hơn nữa, tất cả các thầy ở đây đều làm y như tôi. Bởi vậy mà việc vị sư đó la rầy tôi là hết sức bất công. May thay, tôi cũng biết cách đáp lại thói quen ăn hiếp đó của ông ta. Tôi bình tĩnh làm theo những gì ông ấy bảo. Mặc dù trong lòng đang sôi lên sùng sục, tôi vẫn cố gắng hết sức để kềm chế không mở miệng và chậm chậm đi lại chỗ đám giả lao, nhặt lên một cái và từ từ trở lại chỗ của mình để lao cái ống nhổ đó. Tôi cảm nhận được mọi cặp mắt của các thầy khác đang dõi theo mình. Đoạn tôi nhìn lên kẻ đang ăn hiếp mình, các thầy khác cũng nhìn theo tôi. Họ đang đợi xem ông ta sẽ phản ứng như thế nào trước thái độ tuân thủ bất ngờ của tôi. Tất cả lặng đi trong 2 phút, và cuối cùng mặt của ông ta đỏ bừng lên như lửa. Rồi ông ta bỏ đi. Từ đó về sau, không bao giờ kiếm chuyện với tôi nữa. Những kẻ bắt nạt muốn chứng tỏ họ có vị thế cao hơn bạn. Và không phải lúc nào chúng ta cứ im lặng làm theo điều họ muốn, mà thỉnh thoảng phải bày tỏ ý kiến của mình. Quan trọng hơn, cách bạn phản ứng sẽ khiến họ phải suy nghĩ lại về đẳng cấp của họ.
Tự cao và tự ti. Phần lớn, những kẻ bắt nạt có lòng tự tôn thấp, tức là họ không có được sự nhìn nhận đúng mức về bản thân và không mấy trân trọng chính mình. Chính vì thế mà họ luôn tìm cách bù lại bằng cách đi dọa nạt người khác. Họ cảm thấy mình trở nên cao hơn khi dọa nạt được ai đó. Theo Đức Phật, có 3 hình thức của sự tự cao. 1. nghĩ rằng mình tốt hơn người khác. 2. Nghĩ rằng mình tệ hơn người khác. 3. Nghĩ rằng mình cũng giống như người khác. Thường chúng ta không nhận ra rằng hình thức thứ hai cũng là một dạng tự cao. Nhưng sự thật thì đó là lý do chính dẫn đến việc bắt nạt người khác. Nếu chúng ta thôi không phán xét người khác, có thể chúng ta sẽ thôi không tự phán xét bản thân mình, và nhờ vậy sẽ giảm được nhu cầu bắt nạt kẻ khác, dù là bằng lời nói hay hành động. Tôi xin kể cho các bạn biết câu chuyện sau để làm ví dụ. Tại quầy tiếp tân, một vị khách ăn mặc sang trọng tự giới thiệu mình là một bác sĩ với người chủ. Tôi cũng là bác sĩ. Người chủ thân thiện đáp, tôi là bác sĩ tổng quát. Chỉ là bác sĩ tổng quát ư? Tôi là bác sĩ phẫu thuật não. Vị khách đáp, ngếch mũi lên trời. Làm bác sĩ tổng quát thì khó mà phẫu thuật não được. Tôi cũng là bác sĩ. Vợ của người chủ lên tiếng. Tôi làm cho tổ chức thầy thuốc không biên giới và mới trở về sau 6 tháng đi điều trị cho các trẻ bị thương ở khu vực chiến tranh Trung Đông. Công việc đó hết sức nguy hiểm, nhưng phải có người giúp bọn trẻ đáng thương đó chứ. Làm từ thiện không dễ chút nào. Vị khách đáp, mũi càng ngếch cao hơn. Nhưng anh chị có công nhận không? Làm bác sĩ phẫu thuật não đằng nào cũng khó hơn chứ. Cháu cũng là một bác sĩ. Con trai của người chủ ngắt lời. Cháu có bằng thạc sĩ vật lý và làm việc cho trung tâm tên lửa NASA. Thưa bác có công nhận không? Làm bác sĩ phẫu thuật não sao khó bằng việc chế tạo tên lửa? Thế là mũi của vị khách nọ cụp xuống. Nếu bạn thích nghĩ rằng mình hơn một ai đó, bạn sẽ đau khổ khi gặp phải người hơn mình. Cho nên, tốt hơn hết là đừng so sánh mình với ai cả. Đủ hoàn hảo. Khi đã hiểu rõ giá trị bản thân, bạn sẽ không cần phải diễn màn tôi hay hơn bạn. Bạn không cần phải chứng tỏ bản thân, và để có được điều đó, bạn phải nhận ra ý nghĩa đích thực của sự hoàn hảo. Một phụ nữ nọ đi vào rừng để tìm một cái cây hoàn hảo. Những cây bà thấy đều cong veo, thiếu cành, tróc vỏ xấu xí. Thế là bà bèn vào khu vực cây trồng do chính phủ quản lý và thấy rằng mọi cây ở đây đều được trồng thành hàng thẳng thớm. Cây nào cây nấy thân thẳng tắp, cành lá sum suê, cân xứng. Và bà nhận ra rằng những cái cây bị hỏng trong khu rừng tự nhiên lại đẹp hơn những cái cây trồng hoàn hảo trong khu rừng nhân tạo này nhiều. Từ đó, bà cũng thấy rằng những người bị cho là khiếm khuyết có khi lại đẹp hơn những con người hoàn hảo nhưng giả tạo rất nhiều. Bà bắt đầu cảm thấy thân thiết với con người chân thật của bản thân, cũng như những thiện cảm mà bà đã có với khu rừng tự nhiên đầy những đám cây xù xì cong vẹo. Người phụ nữ đó đã hiểu được ý nghĩa đích thực của sự hoàn hảo và nhận ra rằng bấy lâu nay mình đã đủ hoàn hảo. Bạn có quyền không thấy có gì vui cả. Trong xã hội ngày nay, nếu bạn không vui, lập tức mọi người sẽ nghĩ là bạn đang gặp chuyện gì đó và bạn cần phải được điều trị. Họ sẽ động viên bạn đi khám bệnh. Một số công ty thậm chí còn có cả trưởng bộ phận tinh thần chuyên giúp nhân viên tháo gỡ các vấn đề nảy sinh. Hạnh phúc là món hàng phải có trong xã hội hiện đại. Có lẽ sẽ sớm đến lúc mà người ta sẽ xử phạt những ai thể hiện sự muộn phiền ở nơi công cộng, vì điều đó làm mọi người xung quanh thấy quặn thắt trong lòng, thậm chí là phạt tù đối với những ai cảm thấy khổ sở. Gần đây, tôi có đến dạy ở một khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp với nhiều thức ăn ngon lành và được một phụ nữ trẻ thú nhận rằng cô ấy cảm thấy buồn vô cớ. Tôi biết là mình không nên buồn, vì có thể làm cho mọi người phải buồn lây. Nhưng tôi không làm sao hết buồn được. Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy bản thân mình rất khổ sở. Cô gái thú nhận, giọng đầy áy náy. Thế là tôi đi vào văn phòng của mình và nhanh chóng soạn thảo rồi in ra tờ giấy phép buồn khổ như sau. Giấy phép buồn khổ. Giấy phép này được cấp cho ông hoặc bà quyền mãi mãi được buồn khổ, dù là vô cớ hay vì bất cứ lý do gì, đều không bao giờ bị bất kỳ ai cản trở. Ký tên Ajahn Brahm. Khi cầm tờ giấy đó, cô gái phá lên cười. Cô đã vi phạm giấy phép rồi nhé, tôi nói. Giấy phép hạnh phúc. Tương tự như giấy phép buồn khổ, có lẽ tôi cũng phải cho in thật nhiều giấy phép hạnh phúc. Thường thì chúng ta có những loại giấy phép như giấy phép lái xe, giấy phép nuôi chó mèo, giấy phép hành nghề, v.v. Thế thì tại sao chúng ta lại không có loại giấy phép hạnh phúc nhỉ? Là vì trong thế giới này có rất nhiều người nghĩ rằng họ không xứng đáng được hạnh phúc. Có lẽ là do họ đã làm một điều gì đó khủng khiếp trong quá khứ, đến nỗi họ không thể tự tha thứ cho bản thân được. Hoặc giả, họ bị kẻ khác lạm dụng đến mức đánh mất sự tôn quý đối với bản thân mình. Đến đây, tôi muốn kể cho các bạn biết câu chuyện sau. Trong một lần giảng dạy khóa tu tập ở Đức, có một thanh niên trẻ gặp khó khăn trong việc thiền định. Anh ta cho tôi biết, bản thân anh cũng gặp rất nhiều khó khăn khác trong cuộc sống. Chẳng hạn như chẳng bao giờ có được một mối quan hệ ổn định, sự nghiệp thì chẳng đi tới đâu, và anh ta cứ cảm thấy mình hệt như đang sống trong cảnh ảm đạm bất tận của mùa đông. Hễ mỗi lần cơ hội hạnh phúc xảy đến, thì anh ta lại theo thói quen đuổi nó đi xa. Một cách vô thức, anh ta nghĩ rằng mình không xứng đáng được hạnh phúc. Trong thực tế, có rất nhiều người có cảm giác như người thanh niên này. Tôi để ý thấy anh ta rất tôn trọng tôi. Bạn bè của anh cho tôi biết, trong mắt anh, tôi là một vị thầy vĩ đại, luôn thông suốt mọi lẽ và tràn đầy từ bi. Điều đó nghe qua thì hơi quá, nhưng thật ra đây lại là một lợi thế, vì nhờ vậy tôi mới có thể cấp cho anh ta một giấy phép hạnh phúc được. Người thanh niên đó trân trọng tấm giấy phép đến mức anh ta cất giữ nó rất cẩn trọng. Anh ta đóng khung nó và treo nó lên tường. Nó giúp anh ta nhớ rằng mình đã được một người có thẩm quyền cho phép được hạnh phúc. Kết quả là dần dà, anh ta bớt đi cảm giác từ chối những khoảnh khắc vui vẻ và đã cho phép bản thân được cảm thấy hạnh phúc. Nhờ vậy mà nhiều rắc rối trong cuộc sống của anh ta cũng biến mất. Trong đó có nỗi khó khăn khi tập thiền. Mọi sự vẫn tốt đẹp, cho đến khi anh chàng kể lại cho một người bạn. Và người này đã đăng hình ảnh bản photo tấm giấy phép hạnh phúc do tôi cấp lên Facebook. Chẳng mấy chốc mà tôi nhận được rất nhiều yêu cầu được cấp giấy phép đó. Vì vậy mà tôi không còn thời gian để thiền và đôi lúc đã đánh mất hạnh phúc của chính mình. Tôi có in sẵn mẫu của giấy phép hạnh phúc ở phần cuối quyển sách này đấy. Các bạn có thể viết tên của mình vào đó, cắt ra và lồng khung hay bỏ vào ví nếu muốn, để luôn nhớ rằng mình cần được hạnh phúc. Và tờ giấy nào cũng có dấu mộc chấp nhận của tôi rồi. Các bạn đừng lo nhé. Sức mạnh của sự tĩnh lặng. Trong vài năm trở lại đây, giá vàng đã gia tăng rất mạnh. Và vì im lặng là vàng, cho nên ngày nay sự tĩnh lặng càng đáng giá hơn bao giờ hết. Một món hàng càng hiếm thì càng đắt giá kia mà. Thực tế là ngày nay, chúng ta hiếm khi tìm được chốn nào yên tĩnh trong xã hội nhộn nhịp. Hồi còn nhỏ, tôi thường đến các nhà thờ trong thành phố, không phải để cầu cho mưa dứt hay điều gì khác, mà chỉ để tìm thấy một nơi tôn nghiêm, tĩnh lặng, nhằm xoa dịu bộ não năng động quá mức của mình và tái tạo đôi chút sự bình an cho tâm trí. Lần cuối cùng tôi làm điều đó là sau một ngày bận rộn trong thành phố, tôi tìm đến tu viện Westminster để thiền trong nửa giờ. Vừa đến nơi là tôi đã thất vọng ngay, vì một hai tuần trước đó, người ta đã cho lắp một hệ thống truyền thông để phát liên tục các bài giảng và thông báo của tu viện. Thế là đã không còn sự yên tĩnh, tôi đành bỏ đi. Từ trải nghiệm có được ở tu viện Westminster, tôi trân quý sự tĩnh lặng đến nỗi đã bằng mọi khả năng cố gắng tìm cách tạo ra những thiên đường tĩnh lặng trong các ngôi chùa hoặc tu viện mà mình có ảnh hưởng. Đến một ngày thì chuyện này xảy ra. Một nhân viên giám định tòa nhà của chính quyền địa phương hẹn gặp tôi, khiến tôi lo lắng kiến trúc tu viện của mình có vấn đề gì đó. Thế nhưng ông ta đã nhanh chóng giúp tôi xóa bỏ mọi âu lo, vì ông đến chỉ để cảm ơn tôi. Ông ta cho tôi biết đã làm việc nhiều năm tại hội đồng địa phương, có nhiệm vụ phê duyệt lần cuối các dự án xây dựng mới hoàn toàn cũng như các dự án trùng tu. Đó là một công việc đầy áp lực bởi các nhà thầu luôn muốn cắt bỏ chi phí, trong khi ông thì luôn muốn đảm bảo an toàn và chất lượng. Mỗi lần cảm thấy sắp vượt qua giới hạn, ông lại lên xe và tìm đến tu viện của chúng tôi. Ông không cần phải vào tu viện mà chỉ cần đậu xe bên ngoài, ngồi trong xe và đắm chìm vào không gian tĩnh lặng đó để rũ bỏ mọi căng thẳng, mệt mỏi. Từ đó đến nay, ông đã trải qua không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ giải tỏa căng thẳng tại nơi đậu xe của tu viện. Quả thật, đó là một chốn lý tưởng để ông chạy trốn khỏi căng thẳng trong công việc. Ông cho tôi biết mình sắp về hưu, do vậy mà ông phải đến đây để tỏ lòng biết ơn đối với chúng tôi vì đã tạo nên sự tĩnh lặng tuyệt vời đó ở bãi đổ xe. Các tu viện là nơi các nhà sư thiền trong tĩnh lặng. Qua nhiều năm, sự tĩnh lặng đó trở nên cô đọng lại và thấm đẫm trong từng viên gạch của tu viện. Nó vừa dễ chịu như một bát súp ấm giữa đêm lạnh, vừa êm ái và bình yên như một cái ôm trìu mến. Bạn không cần phải có những bài giảng và lời lẽ thông thái, bởi sự tĩnh lặng vừa là một người thầy thông thái và vừa là phương thuốc chữa lành cho tất cả, cho bất kỳ ai trước bất kỳ nghịch cảnh nào. Một người bạn từng kể cho tôi nghe rằng, trong một chuyến viếng thăm một ngôi chùa tĩnh lặng ở Bangkok, khi anh bước vào sân thì nhìn thấy một người phụ nữ ngồi một mình trên một băng ghế, nước mắt giàn giụa. Anh không hiểu rõ về văn hóa Thái Lan nên không thoải mái đủ để đến xem chị ta có việc gì cần giúp đỡ hay không. Thay vào đó, anh đi vào trong các công trình để làm xong những việc tham quan lặt vặt. Nửa tiếng sau khi trở ra, anh thấy người phụ nữ ấy vẫn còn ngồi trên băng ghế đó, nhưng chị ta không còn khóc nữa. Vậy nên anh đến bên chị và hỏi xem chị có cần sự hỗ trợ nào không? Người phụ nữ ấy nói tiếng Anh rất thạo. Chị giải thích rằng chị vừa trải qua một biến cố lớn và suy sụp đến mức phải tìm đến tu viện để tự trấn an. Chị không cần đến sự giảng giải của bất kỳ nhà sư nào, cũng không cần người lạ giang tay tương trợ, chỉ cần tìm thấy một băng ghế trống thinh lặng và được khóc cho buông xả hết nỗi lòng là chị đã thấy nhẹ nhõm rồi. Kể xong, người phụ nữ đứng dậy và rời đi. Chị có phiền không nếu tôi hỏi biến cố đó là gì vậy? Bạn tôi cất tiếng hỏi. À, người phụ nữ đáp, tôi làm mất chìa khóa xe.
Sự tĩnh lặng nội tại. Ngày xưa, tối nào Lão Tử cũng đi tản bộ cùng một đệ tử. Ông có một quy tắc khắt khe, là người đệ tử đó không được nói chuyện suốt chuyến đi. Lần nọ, một người học trò mới có hân hạnh được đồng hành cùng Lão Tử. Khi hai thầy trò vừa lên tới chớp núi, thì mặt trời cũng vừa lặn xuống chân trời, khiến cho vùng trời phía Tây nhuốm đầy ánh vàng đỏ rực hết sức lộng lẫy. Trước cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ đó, người đệ tử nhỏ không kềm lòng được đã hào hứng thốt lên: "Ôi chao, hoàng hôn đẹp quá đi mất." Thế là anh ta đã vi phạm quy tắc của thầy đề ra. Người thầy lặng lẽ quay về tu viện. Về đến nhà, lão tử tuyên bố người đệ tử đó sẽ không bao giờ được phép cùng ông tản bộ nữa vì đã vi phạm quy tắc. Bạn của anh ta tìm cách nói giúp, vì dầu sao thì anh chàng cũng chỉ nói có một câu mà thôi. Buông lời khen ngợi trước một cảnh đẹp như thế thì có gì sai đâu chứ. Lão tử bèn giải thích rằng: "Khi y nói ôi chao, hoàng hôn đẹp quá đi mất, nghĩa là y không còn ngắm nhìn hoàng hôn nữa. Lúc đó y chỉ biết chú trọng đến lời nói mà thôi." Bởi thế mà có một sự khác biệt rất cơ bản giữa sự mô tả một điều gì đó và cảm giác trải nghiệm điều đó. Nó cũng giống như sự khác biệt giữa bản chỉ đường và nơi chốn cụ thể. Bạn đừng quên rằng suy nghĩ của bạn về một điều gì đó hoàn toàn khác với trải nghiệm của bạn về điều đó. Vậy làm cách nào chúng ta có thể đạt được đến mức nội tâm tĩnh lặng? Hầu hết chúng ta đã bị nghiện suy nghĩ đến mức tự khẳng định rằng bản thể không thể ngừng suy nghĩ được. Vì thế tôi mong rằng bài tập gồm 6 bước sau sẽ giúp các bạn nhận ra rằng thiết lập sự tĩnh lặng nội tâm là việc dễ đến nhường nào, cũng như thấu thị được niềm an lạc mà điều đó mang đến cho bạn. 1. Thoải mái ngồi xuống, nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể trong 1-2 phút. 2. Thay vì suy nghĩ luôn tuồng, niệm thầm trong tâm trí mình cụm từ Nam Mô Tát Xa, lặp đi lặp lại trong vòng 1 phút. 3. Tiếp theo, thử đặt vào giữa các âm tiết những khoảng ngưng Na Mô Tát Xa, Na Mô Tát Xa, và cứ lặp lại như vậy. 4. Dần dà ngưng dài hơn Na Mô Tát Xa. 5. Nếu suy nghĩ xuất hiện lúc ngân, rút ngắn các khoảng ngân nga lại Na Mô Tát Xa. Cách này làm cách ly các suy nghĩ ra khỏi sự niệm thầm trong tâm trí. Sau đó lại thử ngân dài những khoảng giữa ra. 6. Rồi những khoảng ngân sẽ ngày càng dài ra, và tại những khoảng không nối liền hai âm tiết đó, bạn đã cho phép bản thân mình được trải nghiệm sự tĩnh lặng nội tại mà không gì tả xiết được. Đừng bận tâm đến Nam Mô Tát Xa có ý nghĩa gì, sẽ tốt hơn nếu bạn không biết, bằng không bạn sẽ bị vọng động và suy nghĩ trở lại đấy. Thoát khỏi tiếng ồn. Hồi tôi mới tu tập ở vùng Đông Bắc Thái Lan, dân làng địa phương mở một buổi tiệc kéo dài suốt 3 ngày đêm. Tuy vùng này chưa có điện, nhưng người dân có đủ các loại máy phát điện chạy bằng dầu cùng hệ thống loa. Vì vậy mà tuy ở cách xa làng đến hơn 1 cây số, không gian tĩnh lặng của tu viện chúng tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào của buổi tiệc đó. Triết lý của Phật giáo là sống cho hiện tại. Nhưng khi buổi tiệc kéo dài đến tận 2 giờ sáng với cường độ âm thanh không giảm, thì chúng tôi đành hạ quyết tâm đề nghị dân làng ngủ cho hiện tại. Bởi những người tu hành như chúng tôi luôn phải dậy từ 3 giờ sáng để tu tập. Chúng tôi đề nghị với vị trưởng làng, ngày hôm sau hãy giải tán tiệc lúc 1 giờ đêm. Nhờ vậy chúng tôi ngủ được 2 tiếng. Thế nhưng câu trả lời của họ là một sự khước từ lịch sự. Thế là chúng tôi bèn cử một phái đoàn đến gặp thầy của mình, Achan Cha, và đề nghị ông nói dân làng hãy dặn nhỏ bớt âm thanh lúc 1 giờ sáng, vì biết người trưởng làng sẽ nghe theo bất kỳ điều gì Achan Cha nói. Thế nhưng lần đó Achan Cha lại bảo chúng tôi rằng tiếng ồn đó không làm phiền gì đến các thầy cả, mà chính các thầy đang làm phiền bản thân mình. Rõ ràng đó là câu trả lời nằm ngoài sự mong đợi của chúng tôi, nhưng cũng đã khiến chúng tôi tỉnh ngộ. Tiếng ồn đó tuy vẫn văng vẳng bên tai chúng tôi, nhưng nó không còn làm vướng bận tâm trí chúng tôi nữa. Chúng tôi sống hòa hợp với sự bất tiện đó, và dù sao thì nó cũng chỉ kéo dài có 3 ngày mà thôi. Nhiều năm sau, lúc này tôi đã ở Úc. Một lần nọ một nhà sư ở tu viện chúng tôi có anh em đến thăm. Vì không đủ phòng cho khách nghỉ lại, vị sư thầy đó bèn hỏi ý tôi xem liệu người anh trai có thể ngủ chung với mình một đêm được không. Vì dù sao thì họ cũng từng là anh em và lớn lên chung một phòng ở nhà cha mẹ. Nhưng cả hai người giờ đều đã lớn và có thể cả hai đều ngái khi ngủ, tôi nhận xét. Vị sư thầy đó quả quyết sẽ không sao cả. Thế là anh trai của thầy được phép ngủ chung phòng với thầy. Đêm đó, người anh trai ngủ trước và đúng như dự đoán, anh ta ngáy rất lớn, đến nỗi vị sư thầy đó không tài nào ngủ được, mệt mỏi và mất ngủ. Thầy đó nhớ lại lời thầy Ajahn Chah đã dặn: tiếng ồn đó không làm phiền gì đến các thầy cả, mà chính các thầy đang làm phiền bản thân mình. Thế là thầy bắt đầu xem tiếng ngáy đó như một giai điệu ru ngủ và ngủ ngon lành. Bí quyết nằm ở chỗ, vì không thể thay đổi tiếng ngáy, nên thầy đó đã thay đổi cách nhìn nhận sự việc của bản thân. Nhờ vậy mà sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, thầy không nhớ gì ngoài giai điệu ru ngủ từ tiếng ngáy của người anh. Lần tới, nếu bạn gặp phải tình trạng tương tự và không thể thoát khỏi tiếng ồn, bạn đã biết rằng mình có thể thay đổi cách nhìn nhận của bản thân về tiếng ồn. Những khoảnh khắc lưng chừng. Phần lớn cuộc đời của chúng ta là những khoảng thời gian lưng chừng, nghĩa là đã rời cái cũ nhưng lại chưa bắt đầu cái mới. Và thường đó là những khoảng thời gian mà chúng ta phí phạm trong cuộc sống của mình. Hồi tôi còn dạy trung học, trước khi trở thành nhà sư, có một thầy đồng nghiệp bảo tôi rằng thầy đã nộp đơn xin được một công việc khác tốt hơn. Và tuy đã được nhận vào công việc mới, thầy phải đợi 6 tháng cho đến khi hết hạn hợp đồng với nhà trường rồi mới có thể bắt đầu công việc mà thầy mơ ước. Thầy nói với tôi rằng bản thân thầy cảm thấy rất ngạc nhiên và thậm chí là tức giận với chính mình vì đã phí hoài cả 6 tháng trong đời mình. Cuộc đời của tôi quá ngắn ngủi để mà chờ đợi thêm 6 tháng nữa trước khi bắt tay vào việc mới. Nhưng biết làm sao được, tôi đành phải làm như thế thôi. Bạn đã phí hoài bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày và bao nhiêu tháng trong đời mình để chờ đợi một điều gì đó xảy ra? Chẳng hạn như chờ máy bay cất cánh, chờ hết ngày làm để về nhà, hay chờ một đứa con ra đời. Tiếc rằng phần lớn cuộc đời của chúng ta là dành cho những khoảnh khắc lưng chừng đó. Nếu như chúng ta nhận ra cuộc đời mình đã bị phí hoài biết mấy như thế, thì có lẽ người ta sẽ không còn giết thời gian nhiều như thế. Khi đó chúng ta sẽ không còn chú trọng vào đích đến nữa, mà thay vào đó chúng ta sẽ tìm thấy những giá trị mới mẻ trong chính cuộc hành trình đó. Nhờ vậy mà ta có thể thư giãn ngay giữa dòng xe kẹt cứng, vui vẻ nói chuyện với người soát vé trên tàu lửa, hay khám phá nhiều cuộc phiêu lưu thú vị chỉ xảy ra trong chính các khoảnh khắc lưng chừng đó của đời mình.